chiến này liên quan tới con người. Đức Chúa Trời yêu con người, còn Satan thì muốn làm hủy hoại con người. Cho nên cái cuộc chiến lớn nhất vũ trụ này là liên quan tới tâm hồn con người. Đức Chúa Trời để muốn ban cho người cây sự sống, nhưng mà quỷ thì đến với sự chết. Hắn muốn dẹp bỏ con người, xóa sổ con người đi, không muốn cho con người được dành sự cai trị của hắn. Đức Chúa Trời muốn cai trị bởi con người, cho nên ma quỷ ghét con người và ma quỷ cho con người sự chết. Nhưng mà con rắn nó mới nói là người sẽ nhận được hiểu biết về điều thiện điều ác ở thế gian này. Người ta có thể với tiền bạc và quyền lực có thể làm rất là nhiều điều. Nếu mà chúng ta có thể chọn điều tốt mà không có Đức Chúa Trời, nhưng cuối cùng nó đều dẫn đến sự chết. Đó là sự lừa dối của ma quỷ. Ma quỷ muốn chúng ta hiểu biết rồi mình chọn điều, mình chọn điều thiện điều ác, nhưng mà cuối cùng nó đều là sự chết. Chỉ có sự sống của Đức Chúa Trời thôi mới quan trọng thôi. Đó là tình huống hiện nay. Có nhiều người muốn chọn điều thiện nhưng mà không có Đức Chúa Trời. Thì cuối cùng họ cũng làm có mang lại sự hiểu diệt. Giống như tôn giáo về. Tôn giáo nhưng bề ngoài tốt, nhưng mà cuối cùng lại đồi bại, thối rữa. Chúng ta thấy con rắn và con người ban đầu lại sống trong cái sự thù nghịch. Và Chúa đã hứa rằng con của người phụ nữ sẽ đạp đầu con rắn. Và cuối kinh thánh trong sách Khải Huyền 12. Một cái hình rất là đẹp. Tóm tắt hết tất cả. Chúng ta thấy con rắn đã phát triển tiến hơn giờ tiếp thành một con rồng đỏ lớn. Và ban đầu Khải Huyền 12, chúng ta thấy có một người phụ nữ. Tôi vẽ hình ở đây. Người phụ nữ này, ở phụ nữ trên trời, con dấu hiệu rất là lớn. Có người phụ nữ có cái vương miện 12 ngôi sao. Và người đàn bà này nói tới tới dân của Chúa. Người phụ nữ này toàn bộ dân Đức Chúa Trời. 12 ngôi sao nói đến các tổ phụ từ Abel, Noe, Henoch. Và dưới chân của họ, cứ có người đàn bà này là mặt trăng, tượng trưng cho cái bóng của mặt trời. Có nghĩa là nói tới thời cựu ước, nói tới thời cựu ước Israel. Và mặc tới mặt trời. Mặt trời là hiện thực của hiện thực trong thời tựu cứu của thời tân ước khi Chúa đến. Và trong người phụ nữ này có một đứa bé trai ở trong bụng người phụ nữ này, cũng là một phần của người phụ nữ. Và chúng ta đọc về đứa bé trai này. Để sinh một người con trai. Câu 5, con trai dùng y sắp mà coi cai trị mọi dân tộc. Chúng ta thấy rõ đó là cái phần thưởng cho những người đắc thắng trong Khải Huyền 2. Câu 26, 27 chúng ta thấy có những, đó là phần thưởng của những người đắc thắng, thì họ sẽ được dùng cây dây sắt và cai trị các dân tộc. Chúng ta thấy toàn bộ dân Đức Chúa Trời được, toàn bộ dân Đức Chúa Trời được mô tả bởi người phụ nữ. Chúa là người chồng và đây là người vợ. Và người phụ nữ này là yếu đuối. Đây là nghĩa thuộc linh. Chúng ta thấy trong lịch sử, chúng ta đọc trong sách Giô-sê. Và thời Giô-sê 10 10 thám tử nói vậy mà 2 thám tử khác nói như vậy. Và dân thì lại dân thì tin phong 10 người này và không có dám vào nước Sô-lên. Còn Joshua và Caleb thì tin vào lời Đức Chúa Trời, lời hứa của Ngài. Thì những người đắc thắng thì tin vì những gì mà Đức Chúa Trời nói với họ. Đức Chúa Trời đã nói vậy. Nhưng mà này, chúng ta hãy nhận lấy những lời này cho chúng ta, thì đi qua đó chúng ta sẽ được đắc thắng. Joshua và Caleb thuộc về đứa bé trai này. Có nghĩa là theo nghĩa thuộc linh là bé đứa bé trai mạnh mẽ, là những người tin lời Đức Chúa Trời và trộn lẫn với tâm linh của đức tin. Là như vậy chúng ta sẽ có của là đàn mới là có giới tính nam, đứa trẻ nam này tin Đức Chúa Trời và tin lời của Chúa. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh và cả trong lịch sử Hội Thánh cũng vậy. Khi Chúa ban ánh sáng thì nhiều người thì họ thấy yếu đuối, họ sa ngã. Ta đã hát một bài hát khi Chúa ban ánh sáng, chúng ta thấy yếu đuối, nhưng mà trong lời của Chúa có sức mạnh. Thật là tốt, chúng ta phải hát bài hát này. Nó là Chúa ơi, chúng con rất là mạnh mẽ. Chúng ta mạnh mẽ bởi lời của Chúa tác động vào chúng con. Và qua đó chúng con chiến thắng Satan trong mọi lúc. Chúng ta đã nghe rằng đấng đắc thắng sống trong chúng ta, Ngài đã ban lời của Ngài cho chúng ta. Chúng ta phải nhận lãnh bởi đức tin. Chúng ta phải nói một cách can đảm rằng cho dù trong tình huống nào, con tin lời của Chúa. Nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy là ma quỷ không có để ý gì tới người phụ nữ gì. Nào hắn muốn gì? Hắn muốn nuốt chửng đứa bé trai đi. Câu 4, con rồng máy trực trước người đàn bà cần đẻ, để cho khi đẻ ra thì nuốt chửng đứa bé đi. Chúng ta phải thấy rằng con rồng nó ghét con phụ nữ, mà nó đối với người phụ nữ đối với con rồng thì chẳng quan trọng gì. Mà hắn có vấn đề đối với đứa trẻ bé trai. Thậm chí đứa người phụ nữ thỉnh thoảng còn giúp con rồng nữa. Và ngày nay đa số cơ đốc nhân bị sa ngã trong các tôn giáo và tôn giáo ngăn chặn cái chương trình của Đức Chúa Trời. Khi mà con người ta tin Chúa đi vào ánh sáng thì họ lại thuộc về cái người đàn bà này ở đâu đó trong của nhà thờ, rồi hát vào hôm Chủ Nhật và sau đó đi về nhà. Họ nghĩ như vậy là tốt rồi. Nếu một hội thánh như vậy chỉ đi nghe bài giảng vào hôm Chủ Nhật rồi hát bài hát thì ma quỷ có sợ hay không? Nếu vậy thì hắn còn giúp xây dựng Babylon được. Babylon là cái công trình xây dựng của ma quỷ. Cho đó hắn có thể giam cầm các tín đồ với một cái lương tâm tốt. Chúng ta phải thấy là chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh. Cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta muốn xây dựng hội thánh tốt đẹp về chỉ có hát bài hát rồi hôm chủ nhật rồi nghe bài giảng, mà chúng ta đang cuối cái thời đại này, mà Chúa muốn có một đứa bé trai này và tin lời của Ngài. Mà đứa bé trai này, khi ta nhìn trong cái hình này, đứa trẻ, chúng ta đang cuối thời đại này, có nhiều người, thế gian này đã ác độc đầy đủ rồi. Chúng ta có công việc, có con cái, chúng ta không để ý, không biết là thế giới này nó ác độc như thế nào. Những gì chúng ta thấy hiện nay, chúng ta thấy ở cái phần cái con đỉnh của cái tảng băng thôi, tảng băng trôi thôi. Thế gian này rất là ác độc. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta được trọn vẹn, trở nên trọn vẹn. Nếu mà đứa bé trai này mà hoàn tất thì sẽ được sẽ cất lên. Thế gian này chúng ta ngăn chặn bớt thế gian bởi cái đức tin và bởi sự cầu nguyện chúng ta. Khi mà nếu đứa bé trai khi mà đủ số và cần trái đầu mùa thì cái đứa bé trai được cất lên đến nước Chúa Trời. Sau đó xảy ra điều gì? Sau đó xảy ra một cuộc chiến trên trời trong câu 7. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các thiên sứ tranh chiến cùng con rồng. Và rồng cũng cùng các thiên sứ mình tranh chiến lại. Xong chúng nó không thắng. Amen. Và chẳng còn thấy nơi chúng ở trên trời nữa. Chúa đã định sẵn cho con rồng bị ném xuống đất rồi. Nhưng mà ngày nay trên trời vẫn có cái chỗ mà các thiên sứ của con rồng, và con rồng ở đó. Và ở đó hắn kiện cáo với người anh em. Con rồng là kẻ kiện cáo anh em. Vẫn còn ở trên trời, chỗ trên trời. Hắn còn đi đến khi mà đứa bé trai được cất lên. Thì con rồng bị đuổi ra ngoài. Bị ném xuống đất. Thì hắn không còn tìm thấy chỗ trên trời nữa. Con rồng và cái thiên sứ của hắn sau cái cuộc chiến trên trời thì họ bị ném xuống đất. Bị ném xuống đất luôn. Và điều thú vị ở đây là cái con rồng mở đáy vực sâu và giải phóng cái kẻ chống Chúa ra. Hắn giải phóng con thú ra. Rồi con thú thống trị 42 tháng. Kinh Thánh nói tới 7 năm cuối cùng được chia làm hai phần, hai giai đoạn. Và cái giai đoạn thứ hai được thường hay mô tả vào 3 năm rưỡi hay 1260 ngày hay 442 tháng. Đó là cái thời gian khi đứa bé trai được cất lên rồi người phụ nữ phải trốn 1260 ngày trong sa mạc. Ở trong Công giáo là nói người đàn bà là Maria. Nhưng nó không có đúng. Vào 1260 ngày chúng ta thấy rõ rằng ở trong cái Khải Huyền nó đến cái thời cuối cùng này, thời tận thế này, tới cái giai đoạn thứ hai của 7 năm. Và điều này là tôi rất là ấn tượng. Chúng ta đã thông công nhiều, chúng ta thấy rất gần thời gian này như thế nào. Rất có khả năng lớn là bây giờ chúng ta đang ở trong 7 năm cuối. Và những gì ghi ở đây về con rồng đang sắp xảy ra trước mắt chúng ta. Hắn sắp bị ném xuống đất. Anh em có tưởng tượng được hay không? Đứa bé trai được cất lên, sau đó con rồng bị ném xuống đất. Chúng ta không biết nó sẽ xảy ra khi nào, nhưng chúng ta biết là nó sắp xảy ra. Lúc đó con rồng sẽ chống trả một cách dữ dội. Hắn muốn nuốt chửng đứa bé trai này. Có nghĩa rằng chúng ta phải tỉnh thức. Anh em, mà câu hỏi là anh em có muốn đắc thắng hay không? Chúng ta đừng có ngạc nhiên, vì anh em chính là cái mục tiêu chính của con rồng. Những người đắc thắng chính là mục tiêu chính của con rồng. Hắn muốn nuốt chửng đứa bé trai này. Và đứa bé trai này nguy hiểm đối với hắn. Vì đứng Christ ở trong những người đắc thắng này cũng nguy hiểm. Mà Christ sẽ chia sẻ thêm về tấn công này. Kinh Thánh nói cho biết chúng ta phải ý thức vào cái cuộc chiến này, và chúng ta phải dùng các khí giới của Đức Chúa Trời. Nếu ở đầu trong Ephesians 6 nói rằng để chúng ta được chống lại những cuộc tấn công hệ thống của ma quỷ. Có nghĩa là ngày và đêm hắn kiện cáo anh em và hắn tấn công rất có hệ thống, rất là đa dạng, dùng các hệ thống của hắn. Nhóm ngày nay anh em xem cái cuộc chiến hiện đại, cái cuộc chiến diễn ra rất là nhanh, cái cuộc chiến hiện đại, cái cuộc chiến liên quan tới cuộc chiến không gian mạng, rồi bị hack, khi nước này tấn công nước kia thì họ dùng cái phương tiện, cái mạng xã hội để gây ảnh hưởng trong một xã hội. Họ tìm cách thay đổi ý kiến của con người, suy nghĩ của con người. Ma quỷ như một con rắn lẻn vào đó, một cái bí mật. Đó là một cái cuộc chiến. Rồi các thám tử lẻn vào trong đó, rồi dùng tiền bạc để mua chuộc người ta. Con rắn nó làm như vậy. Hắn mang cái gì đó vào trong hội thánh, rồi kích động anh em này chống lại anh em khác. Rồi sau đó người các tín đồ để chống lại lẫn nhau, chiến đấu chống lẫn nhau. Ma quỷ không cần dùng cái chính quyền để tấn công các tín đồ, mà hắn gieo cái gì đó vào trong lòng con người, gieo cái sự kiêu ngạo, muốn trở nên cái gì đó, và sự vinh dự, tôn kính, muốn có vinh dự được tôn kính. Và nếu không nhận được thì nghĩ là tại sao tôi không phải bỏ đi. Có nhiều điều mà ma quỷ muốn sử dụng để làm chúng ta bị phân tâm. Tại vì hắn tấn công chúng ta một cách hệ thống mà chúng ta không ý thức được. Vì hắn xảy ra một cách bí mật. Tại vì nó xảy ra trong bí mật. Và ma quỷ cũng dùng cái sự cám dỗ lớn, dùng cái quyền sức mạnh của tâm hồn. Ma quỷ đã dùng những cái gì đó để làm cho người sa ngã. Hắn là kẻ cám dỗ, con rồng lớn, con rắn xưa. Ma quỷ là kẻ gây hỗn loạn. Hắn dùng nhiều thủ đoạn khác nhau. Cho chúng ta đừng có, chúng ta phải ý thức về gì mà hắn làm. Chúng ta đừng có tìm kiếm kỹ về cái điều sâu nhiệm của Satan, nhưng mà chúng ta cũng đừng có ngây thơ. Chúng ta thường hay dễ thấy cái gì, những cái đẹp của cái thế gian này mà không thấy được cái sự hủy hoại của thế gian này. Rồi tôi đến một cái thành phố rồi đó, tôi nói cái gì đó, thành phố đẹp, rồi cái người chị em đó kể những cái gì xảy ra thời gian vừa rồi thì nó xảy ra rất ác độc. Nhưng mà với con mắt của tôi không thể thấy được nếu mà mắt thường của tôi. Nhưng nếu mà chúng ta nhận ra rằng ma quỷ có dùng thủ đoạn của hắn đào hố là chúng ta ngã xuống, rồi hắn kiện cáo chúng ta. Nếu chúng ta thấy chúng ta có thể sắp thắng rồi. Vấn đề là chúng ta không thấy. Giống như người chị em nói là người khác có thể đạt được, nhưng mà đối tôi không có hoạt động. Đó là cái điều mà ma quỷ làm. Nhưng mà nếu chúng ta thấy chúng ta trong một cuộc chiến và ma quỷ tấn công, thì chúng ta sẽ trở thành người đắc thắng, và chúng ta cuộc chiến sẽ được thắng. Ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa vì chúng ta nhận được nhiều sự khích lệ trong cái bữa nhóm vừa rồi. bởi Chúa chúng ta có thể đắc thắng được, ngợi khen Chúa về điều này. Nhưng mà chúng ta phải thấy được rằng chúng ta đang trong cuộc chiến nào, đây là điều quan trọng. Vì ma quỷ, rồi kẻ thù ghét chúng ta. Ma quỷ ngay từ đầu hắn là ghét con người rồi. Hắn là kẻ thù của chúng ta, hắn ghét nhân loại. Và hắn là đối thủ của chúng ta. Và hắn đã làm nhiều điều để chúng ta bị hủy hoại. Hắn làm chúng ta bị làm xa cách Đức Chúa Trời, nguồn của sự sống. Hắn lẽ Chúa tạo chúng ta ra để chúng ta được bám chặt, để chúng ta được kết nối với Ngài và sống bởi Ngài, và được sống bởi Ngài, nhận được sự sống từ Ngài. Và Chúa muốn chúng ta cai trị thế giới này, trái đất này. Chúa đẹp tạo ra rất là tuyệt vời. Nhưng mà con quỷ này, hắn đã lừa chúng ta để làm chúng ta xa cách bởi nguồn sự sống. Đó là cái thủ đoạn đầu tiên của hắn. Thủ đoạn đầu tiên là làm chúng ta tách rời khỏi Đức Chúa Trời, khỏi cây sự sống. Qua đó, bởi chúng ta bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời, đây có nhiều điều xảy ra ở trong loài người, nhân loại đã bị sa ngã, được hư hỏng. Roma, sách thư Roma chúng ta thấy xác thịt bị sa ngã thế nào, và tâm hồn con người trở thành cái tôi, và con người trở nên vô dụng với Đức Chúa Trời, con người bị hủy hoại hoàn toàn. Đó là cái hệ thống mà ma quỷ làm. Giống như Ephesians 6 nói là cái cuộc chiến, cái hệ thống của ma quỷ, tấn công cách hệ thống của ma quỷ. Hệ thống có nghĩa là hắn làm theo kế hoạch, và giống như chúng ta đọc trong Khải Huyền 12, ngày và đêm. Hắn ngày và đêm làm cho chúng ta xa khỏi con đường của Chúa, xa cách khỏi Ngài, khỏi con đường của Ngài, là chúng ta bị hư hỏng, phá hủy chúng ta ngày và đêm. Và hắn làm theo có cái thức kế hoạch và có hậu quả. Hắn là một kẻ chống đối như vậy đó. Và chúng ta biết tất cả câu chuyện này. Những người nào khi con người muốn tiến lên với Chúa thì ma quỷ là ảnh hưởng, làm chúng ta xa cách con đường của Chúa, làm cho con người không có làm được gì mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta biết cái câu chuyện của dân Israel. Và sau đó Chúa đến, ngợi khen Chúa. Chúa là chiến thắng ma quỷ. Chúa xây ra một sự sống mới, đem lại sự sống mới, có thể thắng được ma quỷ. Và Chúa đã ban chúng ta sự sống mới này. Thật là quý giá. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cái, chúng ta vẫn còn xác thịt của chúng ta, cái tôi của mình. Và trong cái buổi nhóm vừa rồi, chúng ta đã nghe rằng ngày này ma quỷ muốn dùng xác thịt và cái tôi của chúng ta để tiếp tục làm việc phá hủy của hắn, làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Và trong công sách công vụ vừa rồi, chúng ta thấy con người đã chịu như làm bắt em như thế nào để hướng lòng về Chúa như, và cùng đi với Chúa như thế nào. Rồi sau đó có sự bắt bớ bên ngoài, và lúc đó có phải vấn đề đối đề với hội thánh hay không? Trong công vụ 8 có sự bắt bớ lớn, kết quả là gì? Những người đi tản lạc khắp nơi nè, họ đi giảng phúc âm tiếp tục nữa, ở khắp mọi nơi lại hình thành hội thánh, người ta được cứu ở từ các dân ngoại khác nhau. Như vậy thì cái kế hoạch của ma quỷ không có thành công. Rồi người anh em có qua Thổ Nhĩ Kỳ có nói, có về báo cáo lại những người đó, hồi đó đã bị bắt bớ bên ngoài, nhưng mà lại họ vẫn nóng cháy. Nhưng đó không phải là nếu như vậy thì cái chiến lược ma quỷ không thành công lắm. Như vậy thì mình có thể thấy con rồng rõ hơn. Hãy càng bị bắt bớ thì họ càng nóng cháy hơn. Chính vì vậy ma quỷ đã thay đổi chiến lược của hắn. Hắn đến một cách khác. Hắn phá hủy hội thánh một cách khác. họ đến bằng, hắn đến một cách xác thịt bằng cái tôi, và lại gây cái cuộc chiến này từ trong ra ngoài. Và chúng ta thấy các thư của Phaolô, như là thư Corinto, thấy bởi tội lỗi xác thịt ma quỷ đến để phá hủy hội thánh. Ở trong thư Galati, ma quỷ để làm cho người ta quay trở lại luật pháp bề ngoài. Rồi, vừa rồi chúng ta đã đọc cái huyền 2 và 3. Có rất nhiều vấn đề ở trong hội thánh. Họ đã rời bỏ tình yêu ban đầu. Họ hình tượng yêu thế gian. Bẹt găm còn kết hôn với thế gian nữa. Ở nơi đó có ngài của ma quỷ, quỷ Satan. Vì họ kết hôn với Satan và họ trở nên họ nên hồng hẩm. Chỉ có hai hội thánh mà Chúa không có khiển trách là họ đã chịu đựng quắc bớ. Ngày nay Chúa tác động, ngày nay ma quỷ tác động hoàn toàn khác. Hắn vẫn tấn công chúng ta, mà hắn tấn công chúng ta bởi xác thịt sa ngã của chúng ta, và bởi cái tôi của chúng ta. Cho qua đó hắn phá hủy hội thánh. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử hội thánh trong 2000 năm qua, chúng ta thấy rằng ma quỷ dùng những điều đó để phá hủy hội thánh của Chúa, bởi ghen tị, bởi gây lộn tranh cãi, rồi các tín đồ để không có học, để đóng đinh xác thịt của mình và chối bỏ cái tôi của mình. Và những người đắc thắng trong cái huyền 12, họ, đặc điểm của họ gì? Họ đã không yêu tâm hồn của họ cho đến chết. Họ không yêu sự sống tâm hồn cho đến chết. Không chỉ sự sống mà đây nó còn đồng nghĩa với sự sống tâm hồn nữa. Chúng ta phải ý thức rằng một lời cảnh báo của chúng ta là chúng ta không phải sợ. Chúng ta phải ghét xác thịt của mình. Chúng ta phải học để đóng đinh xác thịt của mình. Xác thịt của mình phá hủy hội thánh. Bởi xác thịt của mình thì xác thịt của mình thì vương quốc của Đức Chúa Trời không thể nào xây dựng được. Bởi cái tôi của mình thì cái tôi thì ma quỷ có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Chúa nói rằng trong Ma-thi-ơ 16 rằng hội thánh là gì. Khi lúc đầu thì Phi-rơ có khải thị tuyệt vời về Chúa. Câu 18 rằng Chúa nói: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa ông phủ sẽ chẳng thắng được hội thánh đó. Đó phải là hội thánh. Các cửa ông phủ sẽ không thắng được hội thánh đó. Nếu mà ngày nay chúng ta ở trong cái tôi của mình, trong xác thịt của mình, thì chúng ta còn là hội thánh như vậy, hội thánh này hay không? Hay là ma quỷ còn ảnh hưởng nhiều tới chúng ta? Nên chúng ta phải cảm nhận, ý thức rõ chúng ta đang sống cái cuộc chiến nào. Chúa muốn xây dựng một cái hội thánh của Ngài. Nhưng nếu mà ngày nay chúng ta ở trong hội thánh mà sống theo xác thịt của mình, sống theo cái tôi của mình, thì ma quỷ có nhiều cách để phá hủy hội thánh. Hắn đến đối với xác thịt, với cái tôn giáo, với cái tôi, và đi vào trong hội thánh. Chúng ta thấy rằng bảy hội thánh nào nguy hiểm nào đối với Satan. Trong một hội thánh thì Chúa đứng ngoài cửa, có hội thánh thì có ngài cũng xài của Satan. Chúng ta nếu hội thánh như vậy thì Chúa không thể nào mà xây dựng vương quốc của Ngài trên trái đất được. Cho nên chúng ta phải cảm nhận rõ chúng ta đang ở trong cái cuộc chiến nào. Và đây là cuộc chiến đắc thắng, có nghĩa rằng ở trong một số bản dịch Kinh Thánh nói rằng đắc thắng là chiến thắng, có nghĩa là thắng một cái cuộc chiến kéo dài. Chúng ta đáng thôi làm được chiến thắng gì đó. Nếu ngày này chúng ta muốn đắc thắng thì chúng ta phải ý thức cái cuộc chiến này và phải muốn chiến đấu. Cho nên Phaolô nói Timôthê là hãy chiến đấu, đánh trận tốt lành. Phaolô đã nói nhiều đến trận thuộc linh. Cuối cùng Phaolô đã nói rằng tôi đã chiến đấu cái cuộc chiến tốt. Và ngày nay chúng ta cũng phải muốn tham gia cuộc chiến này. Chúng ta đã nghe nhiều cuộc chiến này chiến đấu với xác thịt với cái tôi mà chúng ta không ý thức được. Nếu chúng ta ở trong cái tôi mình thì chúng ta mở cửa cho ma quỷ. Chúng ta phản ứng mà không một cách không có suy nghĩ ở trong xác thịt của mình, chỉ có một chi tiết nhỏ nhặt thôi. Ví dụ như có ai đó nhìn mình mà không có chào hỏi mình, nhìn mình rồi mình cảm thấy bực bội trong lòng, cái đó ma quỷ, cuối cùng ma quỷ được lợi. Hay trong cái buổi nhóm, chúng ta không buổi nhóm hôm chủ nhật, chúng ta không ý thức rằng ma quỷ đến làm cho chúng ta cảm nản lòng ở trong tâm hồn mình. Chúng ta đừng có ngây thơ những gì mà Satan muốn làm. Hôm qua, thời gian vừa rồi chúng ta đã thông dong tương giao rất nhiều về cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta phải ý thức ma quỷ, khi ma quỷ tấn công vào tâm hồn chúng ta đừng có để dành chỗ cho ma quỷ nữa ở trong tâm hồn của mình. Phải chúng ta hãy chối bỏ tâm hồn của mình, chối bỏ cái tôi của mình, đóng đinh xác thịt của mình. Chúng ta đã đóng đinh với thế gian này rồi, chúng ta phải học để, chúng ta phải ném, học để ném ma quỷ ra ngoài trong cái cuộc sống chống hàng ngày. Rồi chúng ta ý thức rồi trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hay phản ứng theo xác thịt của mình. Trong những điều này chúng ta phải học để ném ma quỷ ra ngoài. Sáng nay chúng ta đã thấy những câu kinh thánh này ở trong Matthew 16, sau khi mà Chúa bày tỏ khải thị cho Phi-rơ. Sau đó Phi-rơ đã phản ứng theo cái tôi của mình, theo tâm hồn tốt của mình, nói rằng những điều này nó sẽ không xảy ra đối với Chúa đâu. Chúng ta thấy cái sự sống tâm hồn mình chống lại vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngày nay để muốn cho hai người đắc thắng, chúng ta phải học để không yêu tâm hồn của mình cho đến chết. Chính vì vậy chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh. Lúc đó chúng ta sẽ không có làm theo ước muốn của xác thịt nữa. Nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh, Galatơ 5:17 nói gì? Nếu mà David muốn đi theo Thánh Linh thì làm thế gì? Thì chắc chắn sẽ không làm theo ham muốn của xác thịt. Nếu mà muốn đi theo Thánh Linh thì cảm nhận điều gì? Sẽ có một cái cuộc chiến, tại vì xác thịt có nhiều ưu muốn chống lại Thánh Linh. Nếu chúng ta muốn sống theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ thấy có cái cuộc chiến giữa xác thịt và tâm linh. Và đó là cái cuộc chiến mà ngày nay chúng ta phải ý thức được. Và trong cuộc chiến này chúng ta đứng trong cuộc chiến này, điều đó có nghĩa là đắc thắng. Xin Chúa hãy giúp chúng ta hãy thực sự tham gia cuộc chiến này và tiêu diệt ma quỷ. Có một câu làm cho tôi trong thời gian vừa rồi rất xúc động. Matthew 11:12. Xong từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng đang bị hãm ép, và kẻ hãm ép đó choáng lấy. Nếu chúng ta muốn vương quốc, xây dựng quốc của Đức Chúa Trời trên đất này, nếu chúng ta muốn theo đuổi Chúa thì ở đây thì cái vương quốc thiên đàng sẽ bị hãm ép. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta thấy có cuộc chiến. Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa thì chúng ta sẽ để ý cuộc chiến này. Kẻ hãm ép đó choáng lấy. Nếu chúng ta thực sự muốn, nếu anh em muốn điều gì đó thì anh em phải vật lộn, đúng không? Thì nước của vương quốc của Chúa cũng giống như là cái cuộc vật lộn vậy. Chúng ta hãy thực sự tham chiến. Điều này rất quan trọng. Ngày nay chúng ta phải thấy rõ, thấy kẻ thù, đừng có nhường chỗ cho ma quỷ trong hội thánh. Chúng ta phải ném ma quỷ ra ngoài, ra khỏi xác thịt và tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta hãy bước đi trong Thánh Linh mình, trong tâm linh mình, qua đó chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Rất tuyệt vời. Nếu chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta thấy hội thánh như thế nào? Chứ đó hội thánh chúng sẽ đuổi ma quỷ ra khỏi trái đất này. Trong những ngày qua, trong tuần qua, tôi hay đọc Thi Thiên 11. Rất là nhiều và thuộc lòng Thi Thiên này. Thi Thiên 110. Ma quỷ, hội thánh của Chúa để mang vương quốc của Chúa đến trái đất này. Trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta phải đắc thắng, khó thắng Satan được. Thi Thiên 110 cho thấy một cái hình ảnh rất là tuyệt vời, thấy Chúa Giêsu mang nước của Chúa Ngài đến như thế nào. Thi Thiên 110 câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Chúa lên trời và ngồi trên ngai vàng. Và Đức Chúa Trời nói với Ngài rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Rồi sau đó, nói là Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việc với sự năng lực người. Hãy cai trị giữa các kẻ thù nghịch người. Trong ngày quyền thế, dân Chúa tình nguyện, đầy sự tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Đây là một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Hình ảnh này nói gì với chúng ta? Mà em thử nói thêm. Ai làm thế nào mà ma quỷ trở thành cái bệ chân của Chúa được? Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu trên đất, Ngài đã chiến thắng ma quỷ rồi. Nhưng bây giờ Ngài đang ngồi trên ngai vàng và Ngài đang chờ đợi. Ngài vẫn chờ đợi cho tới khi kẻ thù Ngài được làm thành bệ chân cho Ngài. Nhưng mà Ngài làm bằng cách nào? Ở đây ghi rằng Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sai đến cây phủ việc và năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Và trong ngày quyền thế, dân Chúa tình nguyện sẽ đến đầy tình nguyện. Có nghĩa là Ngài làm bởi chúng ta. Đến ngày nay, chúng ta là hội thánh của Chúa ở Si-ôn. Nếu ta thực sự là Si-ôn, giống như Hebrew 12 câu 22 nói, anh em đã đến núi Si-ôn, đến Jerusalem thuộc trời, đến hội thánh. Nếu ngày nay hội thánh thực sự là Si-ôn, mà là nơi mà Satan bị ném ra ngoài, thì Chúa có thể dùng chúng ta để đuổi ma quỷ ra khỏi trái đất này. Như vậy không có tốt sao? Ngày nay chúng ta có phải là một hội thánh như vậy hay không? Hay chúng ta tiếp tục chờ đợi? Chúng ta chờ đợi điều gì? Chúa đã nói rằng trong ngày quyền khế, dân ngươi sẽ hoàn toàn tình nguyện lại đến. Những kẻ tuổi ngươi mặc trang sứ thách đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng lạng đông mà ra. Điều này thật là quý giá. Ngày nay chúng ta phải thấy được hình ảnh đẹp này. Ngày nay ma quỷ, chúng ta phải làm ma quỷ xuống bệ chân của Chúa bởi Si-ôn, bởi cái đội quân của Chúa ở đây. Mặc trang sức thánh và đầy sự tình nguyện, như bởi lòng rạng đông mà ra, như sưa giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Thật là tươi mới, cho thấy rằng chúng ta thấy cái mối quan hệ thánh khiết tươi mới chúng ta với Chúa như thế nào. Tươi mới và trẻ tuổi, đầy sự sống, đầy nhựa sống từ lòng giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Ngày nay chúng ta có tình nguyện như vậy không? Chúng ta có tình nguyện hay không? Ngày nay chúng ta đều nói là có. Tối nay chúng ta đều nói là có. Thế ngày mai sao? Ngày mai khi mà tôi phải từ bỏ cái tôi của mình, khi Chúa nói hãy đóng đinh xác thịt của mình, hãy từ bỏ cái tôi, hãy bỏ cái nản lòng đi, hãy bỏ cái sự coi thường người khác, bỏ cái sự giận dữ của mình, thì lúc đó chúng ta có đầy sự tình nguyện hay không? Như thế Chúa nhận được vương quốc của Chúa trên trái đất này. Lúc qua đó chúng ta sẽ làm Satan ở dưới chân chúng ta được. Nếu chúng ta thấy cái gì mà Satan làm thì chúng ta phải ghét nó. Anh em không ghét kẻ thù sao? Vấn đề là anh em có anh anh em có ghét ma quỷ đến nỗi mà từ bỏ cái tôi của mình hay không, bỏ thế gian này hay không. Nhưng dân nói là đừng yêu thế gian. Nếu chúng thấy những gì Satan làm, những gì mà hắn làm đồ bại chúng ta, hắn tạo ra thế gian này để hủy hoại chúng ta, thì chúng ta phải ghét hắn. Chính như vậy chúng ta phải học để tham cuối cuộc chiến, để chiến đấu đánh trận tốt lành này. Đây không phải cuộc chiến khó khăn. Đây là một cuộc chiến. Phaolô đã nói với Timôthê, một người anh em trẻ, rằng hãy đánh một cái trận tốt lành, một cái cuộc chiến mà đầy niềm vui, đầy sự tình nguyện, làm cho ma quỷ đặt ma quỷ dưới chân của mình, làm ma quỷ làm bệ chân của mình. Rồi khen Chúa. Chúa cảm tạ Chúa vì chúng ta đã nhận ra được nhiều sự khích lệ. Ta đã thấy chiến thắng của Chúa, nhưng mà hôm nay chúng ta phải thấy về cuộc chiến này. Thỉnh thoảng chúng ta không thấy gì cả, không để ý gì cả. Chúng ta chỉ thấy thế giới nhỏ của mình thôi. Chúng ta chỉ thấy mình người khác. Chúa chúng ta thấy, muốn thấy chúng ta thấy kẻ thù, muốn thấy cuộc chiến này. Những người đắc thắng ở đây, chúng ta vừa đọc trong Khải Huyền 12. Những người đắc thắng này đã chiến thắng được cả kiện cáo của anh em. Đó là cuộc sự chiến thắng đối với ma quỷ. Nó nằm trong tay chúng ta, Chúa muốn ban cho chúng ta. Và chúng ta đang rất là gần với chiến thắng này. Và ngày này chúng ta được có quyền, được quyền ở Sion, làm cái quyền lớn. Là bởi Sion, Chúa muốn tiêu diệt ma quỷ. Và ở Sion, đầu tiên chúng ta phải ném ma quỷ ra khỏi Sion. Sion là một cái pháo đài kiên cố. Rồi từ Sion Chúa sai cây phủ việc là đánh Satan. Trong cái buổi nhóm cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa sai cây phủ việc và sự năng lực từ Sion. Có nhiều lúc chúng ta không ý thức mình đang trong cuộc chiến, không có dùng đến vũ khí. Chúng ta đang trong cái cuộc chiến, và ai trong cuộc chiến thì biết rằng mình phải cần vũ khí. Nhưng mà chúng ta không để ý, chúng ta không ý thức. Cho nên cái suy nghĩ gì đó đến. Cho nên Ephesians 6 mới nói rằng hãy mang lấy cái giáp trụ của cái sự cứu rỗi, để chúng ta chống lại sự tấn công của ma quỷ. Trong buổi nhóm cầu nguyện chúng ta phải là cái cuộc chiến chống lại ma quỷ, hay là cái cầu nguyện cá nhân của mình. Chúa đã hứa cho chúng ta những gì chúng ta cần. Nhưng mà ngày nay cuộc chiến ở đây là cuộc chiến để liên quan tới con người, liên quan tới các anh em, và liên quan tới Sion. Chúa muốn có nước của Chúa trên trái đất này, muốn ném kẻ thù ra khỏi trái đất này. Trong thời gian vừa rồi, Chúa hay nhắc tôi cầu nguyện với các anh em, cầu xin Chúa hãy làm vững mạnh các anh em, cầu nguyện cho anh em được làm vững mạnh một con người bề trong. Nếu tất cả người anh em được làm vững mạnh một con người bề trong, thì chúng ta có thể chống chọi được ma quỷ. Chúng ta phải có gánh nặng để cầu nguyện cho các anh em, chiến đấu với anh em ở trong, cho các anh em ở trong cái cầu nguyện, và phải tỉnh thức. Ephesians nói là hãy cầu nguyện và tỉnh thức. Chúng ta có tỉnh thức hay không? Thế cái tình trạng của chúng ta như thế nào? Chúng ta có tỉnh thức hay không? Nếu không thì ma quỷ có cuộc chơi đơn giản. Nếu chúng ta tỉnh thức, chứ là những người chúng ta là những người lính canh. Khi ma quỷ không quỷ tấn công, chúng ta phải cầu nguyện chống lại ma quỷ. Chúng ta không có phê bình chỉ trích người anh em, mà chúng ta cầu nguyện cho anh em. Và chúng ta đóng là những cái lỗ hổng lớn trên tường lại. Chúng ta phải làm như vậy. Ngày nay chúng ta hãy xây dựng Sion, ném ma quỷ ra ngoài, ra khỏi Sion, rồi đánh Sion, và ném hắn ra khỏi trái đất này. Chúng ta phải Chúa đã kêu gọi chúng ta để làm điều đó. Và Chúa, ma quỷ có nhiều điều để đã làm để hủy hoại chúng ta. Dạ. Hắn cũng dùng các tiên tri giả nữa. Văn thứ nhất đoạn 4 câu 4 nói rằng kẻ trong chúng đứng trong chúng ta mạnh hơn kẻ trong thế gian, và nói rằng chúng ta đã thắng họ rồi. Ở đây ngày nay có nhiều tiên tri giả, có nhiều cái sự dạy dỗ, có nhiều ảnh hưởng mà không liên quan tới cái chương trình của chống lại sự lẽ thật của Đức Chúa Trời, chống lại chương trình của Đức Chúa Trời, và làm cho dân của Chúa bị tản lạc, bị rối loạn. Dân của Chúa không còn chống lại ma quỷ nữa. Hắn đã dùng ma quỷ đã dùng nhiều tiên tri giả, kêu là tất cả mọi người đều được cất lên. Nếu mà ai cũng được cất lên thì tôi không cần phải thắng. Đã thắng làm gì? Tất cả đều mọi người đều dễ chịu cả. Có thể thưởng thức thế gian này. Không cần, có thể làm tất cả mà không cần phải đắc thắng nữa. Đó thực sự là một cái chiến lược của ma quỷ. Ngày nay hắn nói tất cả mọi người tin Chúa đều lên trời cả. Ở trong Thi Thiên 2 nói là hãy cầu xin ta, rồi ta sẽ ban cho các ngươi đầu cùng đất làm cơ nghiệp. Nếu này muốn đó ma quỷ lừa chúng ta, chúng ta muốn chiếm trái đất này cùng với Chúa. Chúng ta thấy ma quỷ có nhiều chiến lược để làm chúng ta bị lạc khỏi lẽ thật và làm chúng ta bị rối loạn. Cho nên cảm tạ Chúa về mọi lẽ thật ở Sion, mà Chúa đã phán chúng ta rất là nhiều cái lẽ thật của Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải làm. Chúng ta chỉ đừng có nghe mà hãy làm để trở thành người đắc thắng. Phải đánh trận tốt lành, đánh trận đức tin tốt lành. Tôi muốn bổ sung một chút. Chúng ta nếu chúng ta muốn là đứa bé trai này, chúng ta phải tập trung kỹ. Trong Khải Huyền 12 tôi đã thấy rõ. Con rồng muốn trực sẵn. Con rồng ghét người đàn bà này, ghét tất cả các tín đồ. Nhưng mà vấn đề lớn nhất đối với hắn chính là những người đắc thắng này. Hắn muốn loại bỏ những người đắc thắng này trước. Tức là hình ảnh rất tuyệt vời. Khi mà những đứa bé trai được cất lên thì con rồng bị ném ra ngoài. Ma quỷ kiện cáo chúng ta ngày và đêm chứng mặt Đức Chúa Trời, muốn làm chúng ta sa ngã. Tôi rất vui khi mà cái đến ngày mà Satan bị ném xuống đất. Tôi muốn có mặt ở đó cùng với anh em. Tôi chờ đợi ngày đó. Chúng ta chỉ muốn lên trời một chút, chúng ta dọn dẹp thôi. Chúng ta lên trời một chút để dọn dẹp ở trên trời, thì sau đó chúng ta chiếm trái đất này. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà không phải bởi chúng ta. Chúa là sức mạnh của chúng ta. Ngài đã đắc thắng. Khi mà Chúa sinh ra thì cũng ngài cũng là đứa bé trai. Thì Herod muốn giết tất cả đứa trẻ trong tuổi của ngài. Tại vì Herod sợ mất ngai vàng. Tại vì Chúa là vua của Israel. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã không cho phép chuyện đó. Ngài đã gìn giữ đấng Christ trong quyền năng của Ngài. Cuối cùng Herod cũng đi bị dẹp đi. Và Chúa đã trở thành vua. Và cũng như vậy, Chúa, Ngài cũng thấy chúng ta một cái phần của người bé trai này, để cùng được cai trị của Ngài trong thời gian tới. Con rồng, ma quỷ, Satan là kẻ cám dỗ cái thế gian này, đã bị ném ra ngoài. khỏi những cái vùng trên trời. Thật là tốt, chúng ta thấy cái khải thị này và lãnh nhận nó với chúng ta. Chúng ta đừng có nói người khác quá còn mạnh, còn tôi là yếu đuối. Chúng ta phải lãnh nhận nó cho mình, giống như trong Philip. Tôi có thể làm được tất cả mọi chuyện nhờ đứng thêm sức cho tôi. Và giống như ở trong Thi Thiên 18, quan trọng liên quan đến cuộc chiến chống ma quỷ. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của tôi yêu mến Ngài. Ngài rồi không chỉ dừng đó, Ngài là hòn đá tôi, là đồn lũy tôi, đứng giải cứu tôi, hòn đá tôi. Ôi là kể rất là nhiều những gì Chúa đã làm gì cho ông. Chúng ta có thể nói một cách can đảm, Chúa là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta phải nói với Chúa là tôi muốn ông có mặt ở đó để ném ma quỷ ra ngoài. Là Chúa là sức mạnh của chúng ta. Và điều này tôi thấy rằng điều quan trọng chúng ta phải thấy ma quỷ, nhìn qua thấy cách mà ma quỷ làm sử dụng cái tôi của mình. Chính vì vậy chúng ta phải thấy trong Ephesos 6 nói rằng hãy mặc mang tất cả khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được phép sống mà không mang vũ khí. Chúng ta không được sống hàng ngày mà không có vũ khí. Một buổi sáng khi chúng ta dậy, chúng ta khi mới cầu nguyện có chút giống như là chúng ta bận áo ngủ mà đi ra cuộc chiến rồi. Chỉ có một chút xíu lo lắng rồi mình sa ngã một xíu, cho nên chúng ta phải mặc lấy mọi cái vũ khí khí giới của Đức Chúa Trời. Câu 10 nói hãy anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức mạnh toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Và sức mạnh của Chúa chính là sự sống. Sức mạnh ta cần chính là sự sống của Đức Chúa Trời ở trong lời Chúa. Nếu mà chúng ta được thêm sức mạnh thì không có tội lỗi nào, không có cám dỗ nào có thể thắng chúng ta được, tại vì sự sống của Chúa thêm sức cho mình. Nếu mình yếu đuối, nếu tôi yếu đuối tại vì tôi không chạm được sống của Chúa, thiếu không đến với Chúa được, thì chúng ta dễ bị chấn công. Chính vì những cái điều nhỏ có thể làm cho chúng ta sa ngã, chúng ta đừng có cho phép những điều đó. Chúng ta phải xem cho chúng ta được mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Và có một cái nón, chúng ta cần một cái nón, tại vì cái suy nghĩ chúng ta là một cái cuộc chiến. Còn trong một số thời gian vừa rồi thì tôi có lo lắng về đó, có lo lắng lớn liên quan tới công việc. Buổi sáng nó đến vào buổi sáng, sau đó cả ngày tôi lo lắng. Rồi khi tôi để ý là tôi không có mang lấy cái nón này, cái mão trụ này, vì tôi không có được mang mẫu trụ này, cho nên khi tôi đến với Chúa và tôi bỏ tất cả, dâng hết tất cả mọi sự cho Chúa, lúc đó tôi được giải phóng. Và chúng ta phải mang lấy cái lẽ thật của Chúa. Ma quỷ hay lừa dối chúng ta, hay lừa chúng ta nói là Đức Chúa Trời không yêu chúng ta. Ma quỷ làm chúng ta sa ngã, rồi sau đó hắn là chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tin để thật của Chúa là Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Ngài không muốn chúng ta ngã. Và chúng ta đừng có tin Satan. Satan ghét chúng ta, nói là chúng ta yếu đuối, chúng ta tồi tệ. Chúng ta đừng có tin Satan, chúng ta quan trọng đối với Chúa. Chúa ở chọn chúng ta để chúng ta đuổi ném ma quỷ ra ngoài, nên chúng ta đừng có tin ma quỷ. Nếu ai ghét chúng ta thì đó là ma quỷ. Ma quỷ muốn phá hủy chúng ta, muốn giết chúng ta, muốn loại bỏ chúng ta. nếu chúng ta cho phép suy nghĩ của ma, phá hoại của ma quỷ trong đầu chúng ta, thì chúng ta mở cửa cho hắn. Chúng ta phải học để chống lại ma quỷ. Ma quỷ nói là Chúa yêu chúng ta, cho dù tôi ngã nhưng mà Chúa tôi đứng dậy, huyết của Chúa rửa sạch tôi, Chúa đã trả giá cho tôi rồi. Nếu chúng ta ở trong cái sự công bình của mình, ở trong sự công bình của riêng mình, thì chúng ta cũng dễ bị ma quỷ tấn công. Chỉ có một cái vấn đề nhỏ, sau đó chúng ta lại ở trong xác thịt người khác, là chúng ta thiếu cái áo giáp, ma quỷ bắn mũi tên vào đó, chúng ta ở trong cái sự công bình của riêng mình. Mình chúng ta bị đối xử ngà, đối xử xấu, thì mình phải nói Chúa ơi, Chúa đã chịu tất cả điều bất công vì con rồi. Chúng ta đừng có bao giờ mà đi vào ngày không mang khí giới mà trong cuộc sống hàng ngày. Lời khen Chúa. Như vậy thì hội thánh sẽ là một cái đội quân mạnh mẽ, đầy sự sống. Điều quan trọng là chúng ta phải đầy sự sống. Như vậy chúng ta cùng nhau chiến đấu chống ma quỷ, chứ không phải chiến đấu chống nhau. Nếu không là cuối cùng thì các tín đồ chiến đấu chống lại nhau. Đó chính là mưu kế của ma quỷ. Cái người nào đã bị xúc phạm, sau đó chiến đấu chống lại nhau. Rồi cuối cùng, giống như Cain và Abel, thì chúng ta đã giết anh em. Điều đó không được phép xảy ra giữa chúng ta. Chúng ta đừng có nhường chỗ cho ma quỷ. Ma quỷ ở đâu? Hắn ở trong đầu chúng ta, ở trong xác thịt của chúng ta, ở trong lòng chúng ta. Hắn muốn vào trong lòng của chúng ta. Chúng ta đừng có nhường chỗ cho ma quỷ. Ngoài đó, quan trọng hơn chúng ta phải yêu mến các anh em. Chúng tôi đang ở Fort Hams. Có nhiều tín đồ, các tín đồ đang gây gỗ nhau. Tôi thấy lần sau đó, tôi thấy ma quỷ tác động. Trong thời gian qua, Chúa đã ban chúng ta gánh nặng, Chúa muốn làm gì đó ở thành phố Fort Sam. Chúng tôi muốn cùng nhau giảng phúc âm, có những cái mối chúng tôi có cảm nhận Chúa muốn mang vương quốc của Chúa tới Fort Sam. Sau đó có những tín đồ ở trong xác thịt, hắn phá hủy họ phá hủy danh của Chúa. Tôi để thấy ma quỷ đang muốn tấn công thành phố đó. Chúng ta không có muốn tham gia vào cái cuộc cãi lộn đó, mà chúng ta thấy Satan đang ở đó. Hắn muốn ngăn chặn danh của Chúa và nước của Chúa. Chúng ta đừng để ý tới cái mối quan hệ ban đầu. Đừng có nổi giận vì những cái gì ở bên ngoài đó, mà chúng ta phải thấy Satan. Chúng ta hãy trói hắn lại và đắc thắng. Rồi, điều quan trọng là chúng ta phải thấy rõ cuộc chiến này. Hắn bắt đầu với cái cây hiểu biết và cây sự sống. Satan đã đến bởi cây hiểu biết, hắn đã đem lại sự chết. Còn chúng ta ở Sion, chúng ta phải học ở bên cây của sự sống. Tôi để ý là cuộc chiến chính của tôi là tôi phải ở trong cái cây sự sống. Nếu tôi rời bỏ cái cây sự sống thì ma quỷ thắng. Cho dù tôi ở trong hội thánh, nhưng mà ở cây hiểu biết thì sẽ có sự chết, sẽ giết các anh em nữa. Cho nên chúng ta phải đắc thắng. Chúng ta phải yêu Chúa với tình yêu ban đầu và trở về với cây sự sống. Trong nhà ca nói người yêu của tôi là một cây táo. Lời khen Chúa. Ăn trái của cây đó thì miệng tôi rất là ngọt ngào, và tôi thích ngồi dưới bóng của chàng. Các anh em, nếu chúng ta muốn ở trong cây sự sống thì chúng ta có chiến thắng. Chúng ta phải rời bỏ những, nếu mà chúng ta đi theo chữ viết thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ chết, thì ma quỷ sẽ chiến thắng. lúc đó hắn sẽ giúp chúng ta xây dựng hội thánh. Satan có thể giúp chúng ta xây dựng hội thánh nếu chúng ta ăn trái cây hiểu biết. Chúng ta hãy rõ về điều này, rõ về sự sống của Chúa và cây sự sống. Chúng ta phải đắc thắng trong mọi lúc và ở bên cây sự sống. Cuộc chiến của chúng ta không phải là thắng, không phải là chiến đấu với chống lại xác thịt, cho nên chúng ta cũng đừng có chiến đấu trong xác thịt. Tôi đã thấy nhiều tín đồ chúng ta cũng hay bị cám dỗ, chúng ta muốn chiến đấu trong xác thịt của mình, nhưng mà ai biết, nhưng cuối cùng chúng ta đi theo xác thịt. Chúng ta đừng có chiến đấu trong xác thịt mà hãy trong sự sống của Chúa. Ephesians 6 nói chúng ta không có chiến đấu chống lại máu và thịt. Côrintô 2 nói rằng dù chúng ta ở trong xác thịt, chúng ta cũng không chiến đấu theo trong theo xác thịt. Chúng ta đừng có để ma quỷ cám dỗ chúng ta ở trong chiến đấu với cô Chúa, nhưng mà ngoài trong xác thịt. Nếu mà chúng ta chiến đấu trong xác thịt thì chúng ta sẽ phá hủy công trình của Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy được nhiều đó nhiều lần và nó làm cho tôi rất là buồn, nó làm tôi rất là đau đớn. Tại sao điều đó xảy ra như vậy? Tôi cũng thấy cái đó có lời cảnh báo dành cho tôi. Chúng ta phải học từ sai lầm của người khác. Mặc dù chúng ta bước theo vì vũ khí chúng ta không phải, những khí giới chúng ta dùng để chiến tranh không phải là thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên Thi Thiên 18 rất là tuyệt vời. Công vì David đã học để trải nghiệm Chúa là sức mạnh của ông ta. Cho nên chúng ta phải là một người giống như vậy. Chúng ta nói: Chúa ơi, con thật yêu Chúa là sức mạnh của con. Và Chúa giúp chúng ta sẽ chiến đấu. Nếu tôi đánh trận bằng sức riêng của mình thì nó không có tốt. Nhưng mà chúng ta hãy học để đánh trận cùng với Chúa được. Nếu mà chúng ta đánh trận cùng với Chúa thì chúng ta sẽ có tình yêu anh em vẫn còn. Có nhiều người chiến đấu như cái gì đó, chiến đấu cho chống trong cái lẽ thật ở đó, nhưng sau đó họ chiến đấu sẽ xác thịt, sau đó họ lại ghét anh em, chiến đấu chống lại anh em. Chúng ta phải học để nếu chúng ta chiến đấu cùng với Chúa thì chúng ta vẫn sẽ giữ tình yêu anh em. Chúng ta đừng có cuộc chiến của chúng ta ở trong sự cầu nguyện. Cho nên trong Ephesians 6 nói rằng hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cuối Ephesians 6 và mỗi ngày cầu nguyện nhắc nhở Chúa cho đến tên của những người anh em anh em trong ở trong vùng của mình. Hãy nhắc tên họ trước mặt Chúa trong lời sự cầu nguyện mỗi ngày, cho dù họ ghét mình hay cái gì đó, hãy nhắc tới mỗi cái tên đó. Lúc đó tình yêu anh em sẽ vẫn còn, rồi đội quân của Chúa được xây dựng, sẽ có một cái qua đó sẽ có một quân đội cho Chúa để khen Chúa. Ephesians 6 câu 18: hãy nhờ Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó mà cầu nguyện cho hết cả thánh đồ. Chúng ta đang ở trong cái cuộc chiến, chúng ta phải tỉnh thức. Nếu mà một cái người lính mà ngủ thì người lính đó sẽ bị chết. Ở trong cái cuộc chiến, chúng ta phải luôn, nếu chúng ta trong cuộc chiến lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh thức cả. Ma quỷ làm chúng ta bận rộn, làm chúng ta bị quá tải, làm chúng ta lo lắng, nên làm chúng ta ngủ thuộc linh. Cho nên Chúa nói là chúng ta phải tỉnh thức. Nên Chúa mới nói là chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện cho mọi lúc để chúng ta mạnh mẽ, để không có bị xa trước cám dỗ. Chúng ta phải tỉnh thức. nó liên quan tới các tất cả mọi người, các lễ thực, các thánh đồ.